Nancy phải quá sợ hãi nên tôi cắt ngang. Xin ông nói tiếp về sự tiến hóa theo quan niệm của Kama Yoga cổ xưa cho chúng tôi được rõ. Ông Chris gật đầu. Tôi sẽ mô tả rõ cho ông bà hiểu về diễn trình của sinh lực trên quả đất này. Hãy tưởng tượng có một luồng sinh lực tuôn trào quanh địa cầu của chúng ta như một dòng nước. Khi luồng sinh lực này thấm vào kim thạch và các loại thảo mộc, nó tạo ra sự sống mãnh liệt, nhưng không có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng khi luồng sinh lực này tuôn trào vào thế giới loài vật, thì có rất nhiều yếu tố nảy sinh. Thế giới loài vật có cấu tạo phức tạp vì có nhiều trình độ tiến hóa khác nhau. Từ vi khuẩn nhỏ bé, sâu bọ, dung dế, cho tới các loài thú quan trong rừng, và sau nữa là các loài thú đã được thuần hóa trở thành gia súc. Khi luồng sinh lực này tuôn trào vào loài vật cấp thấp, kinh nghiệm học hỏi còn rất thô thiển, chứ chưa tiến đến mức cá nhân hóa. Ông bà có thể thấy trường hợp của những con côn trùng như kiến, ong, sâu bọ. Tuy chúng có hình thể riêng biệt, nhưng chúng chưa có suy nghĩ riêng, mà chỉ có chung một sự hiểu biết. Thí dụ như một tổ ong, trong đó có những con ong làm việc y hệt như nhau. Một số đi hút mật, một số nuôi nấng những con ong nhỏ trong trứng. Đời sống của những con ong này chỉ kéo dài vài ngày, vài tuần, nhiều lắm là khoảng một tháng mà thôi. Cả tổ ong có chung một nguồn kinh nghiệm, học hỏi nên làm việc rất hiệu quả. Một số con hút mật hoa rồi mang về nuôi những con ong khác. Chúng sinh ra, làm việc, rồi chết đi, nhưng không học được gì mấy. Một số con bay đi hút mật hoa, nhưng lại bị loài người đuổi bắt nên sợ hãi. Khi chết đi, chúng mang theo nỗi sợ này. Do đó loài ong bắt đầu có cảm giác sợ người và tìm cách trốn lánh mỗi khi đối mặt với con người. Để đối phó, con ong tìm cách chống lại loài người bằng cách đốt họ. Theo thời gian, những con ong sinh sau đều học được kinh nghiệm của những con ong trước. Trong đời sống loài ong, mỗi con ong học được gì khi chết đi đều mang điều đó về nguồn kinh nghiệm, và sau này trở thành một tập tính chung của cả loài ong. Nếu quan sát, ông bà có thể thấy hầu như tất cả các côn trùng đều có những hoạt động tương tự như thế. Giống nào hoạt động theo giống đấy, vì mỗi loài đều có một nguồn kinh nghiệm chung. Ông Chris ngừng lại như để cho chúng tôi suy nghĩ, rồi mỉm cười. Có bao giờ người ta tự hỏi tại sao côn trùng lại hoạt động như thế không? Các nhà côn trùng học không thể giải thích được điều này, mà chỉ kết luận rằng loài vật hành động theo bản năng riêng của chúng. Từ xưa, các nhà hiền triết của phái Brahma Yoga đã biết rằng loài vật cấp thấp chưa có kinh nghiệm riêng, chưa tiến hóa tới mức đạt được trí thông minh cá nhân, nên hành động giống nhau vì chúng có nguồn kinh nghiệm chung. Qua thời gian, luồng sinh lực với kinh nghiệm thu thập được sẽ tiến hóa lên mức cao hơn. Ví dụ như thấy chị một tổ ong với cả chục ngàn con ong, thì nó sẽ là một tổ chuột với vài chục con chuột. Chuột sinh ra có nỗi sợ hãi đối với con người và những kẻ thù của loài chuột như mèo hay trộm cáo. Do kinh nghiệm từ những kiếp sống trước được mang sang kiếp này, ngay từ lúc mới sinh ra, chuột con đã biết rằng nó phải tránh xa loài người hay loài mèo bằng mọi giá, nhờ nguồn kinh nghiệm chung của loài chuột. Nó biết rằng phải sinh hoạt vào ban đêm, lúc con người ngủ say thế chỉ ban ngày. Tuy nhiên, loài mèo thì khôn hơn và có thể bắt chuột vào mọi lúc. một số con chuột bị mèo ăn thịt, nhưng có những con chuột khôn ngoan thoát được móng vuốt của loài mèo. Khi chúng chết đi, thì kinh nghiệm này sẽ trở về nguồn kinh nghiệm chung của loài chuột. Và những con chuột sinh sau sẽ khôn hơn và biết nhiều mánh khóe hơn để tránh loài mèo. Khi dòng sinh lực của sự tiến hóa tiếp tục lên đến loài thú, thì sự thay đổi diễn ra nhiều hơn vì một số thú rừng bắt đầu khôn ngoan hơn qua kinh nghiệm chung. Những thú rừng sống theo bầy vẫn chia sẻ kinh nghiệm chung của chúng, nhưng các loại thú rừng sống riêng rẽ thì bắt đầu tiến đến mức cá nhân hóa và bắt đầu phát triển trí khôn riêng, mặc dù chúng vẫn có chung một nguồn kinh nghiệm của loài đó. Thú rừng sống theo quy luật tự nhiên, mạnh thì sống, và đặc điểm chính của chúng là sự sinh tồn. Con yếu sẽ là thức ăn cho con mạnh, và nỗi sợ hãi về sự sinh tồn được chia sẻ trong kinh nghiệm chung của loài thú ấy. Hầu như tất cả loài thú đều sợ chết, dù đó là cái chết tự nhiên hay bị con khác ăn thịt. Trong tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, thú mạnh ăn thú yếu, vì đó là bản năng sinh tồn, ăn để mà sống. Do đó, việc tìm thức ăn đối với mỗi con thú trở thành chức năng không thể thiếu. Khi không có thức ăn ở nơi sinh sống, chúng phải đi tìm vùng sinh sống mới, học được cách thích nghi với đời sống mới, và đó là bài học quan trọng mà chúng cần học. Một số loài thú như lừa, ngựa, trâu bò, chó mèo bị loài người bắt và nuôi, nên học hỏi thêm được những kinh nghiệm thích nghi mới. Chúng biết rằng khi tuân theo mệnh lệnh của con người là một số công việc thì sẽ được ăn uống và chăm sóc. Từ đó, nỗi sợ đối với loài người giảm dần. Và khi chúng chết, những kinh nghiệm này trở về nguồn kinh nghiệm chung, rồi con cháu của những thú vật ấy ngày càng được thuần hóa và có thể sống chung với loài người một cách tự nhiên. Theo thời gian, những con thú ấy bắt đầu học nhiều và có những kinh nghiệm riêng, rồi tiến hóa thành những cá tính độc lập, biết nghĩ và học nhiều hơn. Tới giai đoạn này thì sinh lực đã được cá nhân hóa, có thể thoát kiếp thú chuyển thành người. Vì con thú phải trải qua thời gian bao lâu trước khi chuyển hóa thành người còn tùy thuộc vào những người mà loài thú này cần cuỗi. Nếu những con thú này được đối xử tốt, thương yêu, chúng sẽ thấm nhuần được bài học thương yêu. Nhờ có tình thương mà chúng phát triển được sự thông minh và mau chóng chuyển sang kiếp người. Nhưng nếu loài thú bị đối xử khắc nghiệt, bị đánh đập tàn nhẫn, thì nỗi sợ hãi mất đi phần nào trong những kiếp trước sẽ trở lại, và con vật phải trải qua nhiều kiếp nữa mới có thể thoát kiếp thú thành người. Trong các bài học thì tình thương yêu là bài học quan trọng nhất để tiến hóa và thanh lọc các yếu tố ô trược. Tình thương không phải chỉ dành riêng cho loài người mà bao trùm muôn loài trên thế gian. Tình thương xóa bỏ nỗi sợ hãi, vì nếu không có sự thông cảm và thương yêu, loài thú không thể chuyển kiếp thành người được. Ông Rhys ngừng lại nhìn chúng tôi, rồi ông nhấn mạnh: đây là chìa khóa then chốt của minh triết Kama Yoga. Tình thương là bước đầu cho việc phát triển trí thông minh. Trí thông minh đúng cách là bước đầu cho việc phát triển trí tuệ. Và trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất để thanh lọc những yếu tố ô trược, để quay về với cội nguồn thiêng liêng. Nếu quan sát, ta có thể thấy những người thông minh thường là những người có tình thương bao la. Bây giờ, chúng ta hãy xét đến loài thú gần gũi với loài người nhất. Chó, mèo là hai loài gần gũi với loài người nhất. Thông thường loài chó thương chủ vô điều kiện và sẵn sàng làm mọi sự theo lệnh của người chủ. Nhờ biết thương yêu nên loài chó học rất nhanh, và chúng ta có thể kết luận rằng chó là loài vật dễ chạy nhất vì chúng khôn ngoan, thông minh nhất. Ngay trong lúc nguy hiểm hay khẩn cấp, nó quên hẳn bản năng sinh tồn và hy sinh thân mình để cứu chủ. Nếu con vật đã tiến đến mức phát triển lòng hy sinh vào lúc nguy cấp xảy ra, nó sẽ mau chóng học hỏi để chuyển kiếp thành người. Dĩ nhiên loài chó không nhất thiết phải hy sinh mới thoát kiếp thú thành người. Khi con chó đã học tất cả những bài học nó cần phải biết trong thế giới loài vật, và khi nỗi sợ hãi đối với loài người được loại bỏ, thì nó được chuyển sang một kiếp sống mới để học nhiều hơn. Sự khác biệt chính giữa người và thú là óc lý luận cùng sự tự do ý chí. Nhờ óc lý luận, con người có khả năng phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu, và họ có thể đưa ra quyết định cho hành động của mình. Trong khi đó, vì chưa phát triển óc lý luận này, thú vật chỉ biết tuân theo bản năng sinh tồn hay kinh nghiệm chung mà thôi. Ensi sốt sắng hỏi, nếu thế thì tất cả loài thú đều phải chuyển kiếp thành chó mèo mới có hy vọng làm người hay sao? Ông Brice lắc đầu. Không hẳn như thế. Thú rừng cũng có thể thành người, nhưng mang thân xác của những con người mang trợ thấp kém. Đa số được sinh ra trong những bộ tộc sống sơ khai. Nhiều người còn mang nhiều thú tính giả mang, hay những kẻ trì độn, lười biếng, ngu si, không biết làm gì vì chưa phát triển được trí thông minh. Trong những kiếp đầu tiên mang thân xác con người, những người này vẫn sống thiên về bản năng như loài vật. Họ tham lam, hung dữ, chưa biết kiểm soát hành động vì chưa biết gì về những quy luật tác động trong thế giới loài người. Luật quan trọng đầu tiên áp dụng trong thế giới loài người là luật luân hồi. Luật này nói rằng khi sinh lực chuyển hóa thành cá nhân riêng biệt, nó sẽ phải tái sinh nhiều lần qua những kiếp sống khác nhau để học tất cả những bài học có thể học được. Từ đó, nó sẽ biết cách thanh lọc các yếu tố ô nhiễm qua kinh nghiệm của những kiếp sống. Luật quan trọng thứ hai tác động đến con người là luật nhân quả. Theo luật này thì mọi tư tưởng, lời nói hay hành động phát xuất từ con người đều sinh ra kết quả tương ứng rõ rệt, và kết quả này phải được giải quyết ít lâu sau đó hay quá nhiều kiếp sống để học hỏi, rút kinh nghiệm. Luật này rất đơn giản, vì gieo nhân nào gặt quả đó. Hành động nào của ta gây đau khổ cho người khác thì ta phải trả giá bằng sự đau khổ do hành động tương tự của người khác gây cho ta, hoặc trong kiếp này hay kiếp sau. Khi vừa chuyển kiếp thành người thì hành động hay tư tưởng, lời nói của con người thường bị ảnh hưởng bởi loài thú trong kiếp trước, nên ít nhiều mang tính tham lam, ích kỷ, độc ác. Họ sẽ gặp nhiều đau khổ do chính tư tưởng, hành động và lời nói của họ gây ra. Trong hàng trăm kiếp đầu tiên làm người, những người này tích lũy rất nhiều nhân xấu vì chưa học được bài học mà họ cần phải học. Tuy họ gặp đau khổ nhưng chưa biết cách giải quyết ra sao. Phần lớn chưa tiến bộ hay học hỏi gì mà sống theo những thú tính của loài vật, có bản năng chiếm đoạt, giành giật, cướp bóc bất cứ thứ gì của người khác. Bản năng thú tính của họ sẽ thúc giục họ dùng sức mạnh để giành cho được cái mà họ muốn. Trong khoảng hàng trăm kiếp sống đầu tiên, những người này tạo nhiều nhân xấu hơn là nhân tốt, và cứ liên miên tái sinh trong vòng luân hồi. Lúc làm người, khi làm thú vật để học hỏi thêm, nhiều người quan niệm luân hồi hay tiến hóa, nghĩa là tiến lên những kiếp sống, hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Điều đó không đúng. Luân hồi nghĩa là đi lên hay đi xuống trong một cái vòng luẩn quẩn. Có khi làm người, có khi làm thú vật, có khi còn xuống thấp hơn các loại ma quỷ, không nơi nương tựa, lang thang không định hướng, đầu óc thì ngu si, dứt dưỡng trong một thời gian rất dài. NC hỏi, nhưng họ đã làm gì mà phải gặp hoàn cảnh đó? Ông Bruce mỉm cười. Bất cứ một hành động nào cũng tạo ra một nhân, và đã có nhân thì phải có quả. Đó là quy luật của vũ trụ. Bất cứ hành động nào cũng tạo ra một phản hồi tương ứng. Nếu bà ném một vật lên không trung thì vật đó phải rơi xuống vì sức hút của trái đất. Cái lực ném lên và lực rơi xuống đều tương đương như nhau. Và nếu bà ném một viên đá xuống một mặt hồ phẳng lặng, sẽ gây nước bắn cho tung tóe. Nếu đời nay có người gây ra một số nhân xấu, rồi đời sau lại gây thêm một số nhân xấu nữa, và cứ như thế thì số nhân xấu gây ra càng ngày càng chồng chất. Theo luật nhân quả, khi quả chín thì việc phải đến sẽ đến. Vì sao có người sau khi chết quá thành ma quỷ? Vì bị bao nhiêu nhân xấu tạo thành quả xấu bổ chay, cho nên họ phải thành loài ma quỷ. Những người có tính tàn nhẫn, hiếu sát, thích đánh đập hay giết hại sinh vật thì thường chịu đựng bệnh tật đau đớn, khổ sở, khó có thể sống lâu được. Nếu họ tước đoạt sinh mạng của sinh vật khác khiến chúng không được sống lâu hơn, thì số mạng của người đó cũng không thể lâu dài và thường chết yểu. Những người trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người khác thì kiếp sau thường tái sinh vào những nơi bần cùng, nghèo khổ. Điều này cũng dễ hiểu, vì chiếm đoạt tài sản của người khác khiến cho người ta lâm vào cảnh túng thiếu, thì trước sau kẻ chiếm đoạt cũng phải gặp cảnh nghèo hàn cơ cực. Vì thiếu hiểu biết cho nên có người tập nhiễm những điều xấu, lâu dần trở thành thói quen ác độc. Kết quả là họ phải hứng chịu vô số hoàn cảnh khổ sở, bệnh tật, có nói ra cũng không thể hết được. Khi trải qua hàng trăm kiếp sống, lúc thế này, lúc thế khác, lúc sướng, lúc khổ, lúc lên voi, khi xuống chó, con người bắt đầu học được nhiều hơn, nên hiểu rằng làm việc xấu sẽ gây khó khăn cho họ, còn làm chuyện tốt thì kết quả là gặp may mắn, thuận lợi hơn. Khi đã biết kiềm hãm thú tính, chuyển qua làm những việc tốt lành, thì thực thể bắt đầu giai đoạn tiến hóa để thanh lọc các yếu tố ô trược. Theo thời gian, qua nhiều kiếp sống, họ tiến đến mức mà nhân tốt tạo ra trong một kiếp nhiều hơn là nhân xấu. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong sự phát triển của con người, vì từ lúc này họ trở nên hữu dụng và có giá trị cho gia đình, xã hội và đất nước của họ. Nếu quan sát, ông bà có thể thấy rõ những người này. Họ là những người đã biết phát triển những đức tính cao đẹp, biết rõ bổn phận của họ đối với gia đình, xã hội, quốc gia và nhân loại. Họ là những người luôn luôn học hỏi, thay đổi và biết làm chủ mọi hành động để chuyển hóa các tập tính xấu và trở thành những hiền triết, thánh nhân trên tiến trình trở về với cội nguồn thiêng liêng. Đó chính là nguyên tắc của con đường hành động Kama Yoga mà ngày nay không mấy người hiểu rõ. NC vẫn thắc mắc. Nhưng Kama Yoga khác với môn yoga tôi thường luyện tập như thế nào? Thầy dạy yoga của tôi còn bắt chúng tôi phải tập thiền nữa. Vậy thì thiền có liên quan gì đến Kama Yoga không? Ông Chris gật đầu trả lời. Môn yoga bà đang học chỉ là phương pháp tập luyện để giúp cho thân thể khỏe mạnh và xả giãn. Như tôi đã trình bày, yoga đã có từ ngàn xưa, bao gồm việc điều trị thể xác, làm chủ hơi thở và luyện tập tinh thần. Yoga cổ chia thành ba con đường hay ba khuynh hướng triết lý. Mỗi con đường lại có rất nhiều phương pháp tập luyện khác nhau nữa. Hatha Yoga chủ trương rèn luyện thể chất. Raja Yoga chủ trương rèn luyện tinh thần. Ông Chris nhấn mạnh, Kama Yoga có nghĩa là con đường của hành động. Nhưng cần lưu ý rằng, Kama không phải chỉ bất cứ hành động nào, mà ám chỉ sự chủ tâm trong mọi hành động. Không những chủ tâm khi hành động, mà cả trong lúc suy nghĩ, nói năng nữa. Ngày nay nhiều người cho rằng Kama đơn thuần chỉ là hành động mà thôi. Như thế là thiếu sót, vì Kama bao gồm cả tư tưởng, lời nói và hành động. Nếu ông bà để ý thì sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn giữa hành động làm với sự chủ tâm và hành động làm lúc vô thức. Việc làm được thực hiện một cách vô ý sẽ khác với việc làm có sự cố ý trong đó, vì kết quả sẽ khác nhau. Bất cứ điều gì ta làm với sự chủ tâm đều mang lại hiệu quả, vì đã có sự cân nhắc trước khi hành động. Tư tưởng có trước lời nói và hành động. Nó là nguyên nhân của mọi hành động. Vì thế con người phải biết cảnh giác với mọi tư tưởng của mình. Nhưng làm sao để làm chủ tư tưởng đây? Do đó tập yoga để thư giãn thể chất là chưa đủ, mà còn phải tập thiền để làm chủ tư tưởng của mình nữa. Trên con đường thanh lọc các yếu tố ô trược, con người phải biết rõ quá trình tư duy của mình. Nếu không thì họ chỉ hành động mà không có sự chủ tâm. Khi con người biết rõ tư tưởng của họ như thế nào rồi, thì họ sẽ có thể sửa đổi chúng cho tốt hơn, đúng hơn, hợp với mục đích mà họ theo đuổi. Con đường thanh lọc này diễn ra như thế nào? Việc đầu tiên là chuyển hóa lòng tham lam, ích kỷ, chiếm hữu. Hay nói cách khác là bắt đầu loại bỏ những tư tưởng tham lam, thèm muốn trong tâm trước đã. Khi tâm hồn trong sạch thì lời nói và hành động cũng trong sạch theo. Khi đã hiểu rõ luật nhân quả, họ sẽ cố gắng thanh lọc, loại bỏ những tư tưởng ích kỷ trong tâm và tránh những hành động tham lam. Ông Chris mỉm cười nói, tuy nhiên, ông bà cũng nên lưu ý rằng có nhiều người chỉ muốn làm việc tốt để kiếp sau họ sẽ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra làm từ thiện để sau này được sinh ra trong gia đình giàu có. Đó là một sự trao đổi, bỏ cái này để đổi lấy một cái khác. Như thế vẫn là tham lam, đầy tính chấp ngã. Hành động thiện cần được làm với sự sáng suốt, biết rằng nếu không làm thế, con người chỉ đem lại thất vọng, đau khổ cho chính họ. Làm việc thiện là điều tiên quyết giúp con người sống thoải mái, an nhiên, tự tại, hòa nhịp với bản thân họ và với tất cả mọi người. Nghĩ đến kết quả chỉ là một sự mong cầu, tham lam và ích kỷ. Tất cả những gì ham muốn, mong cầu chỉ mang đến sự thất vọng. Không có sự mong cầu nào trở thành hiện thực như đã muốn. Sự mong cầu khiến con người chỉ chú ý đến tương lai xa vời, và như thế là không đúng với con đường hành động Kama Yoga. Hành động thiện phải được thực hiện bằng cả tâm hồn một cách tự nhiên, không có bất kỳ cái gì khác xen vào thì mới thực sự là việc thiện. Làm việc thiện để cho người khác biết là không đúng, vì có yếu tố cá nhân tiềm ẩn trong đó. NC hỏi tiếp, nếu luật nhân quả là đúng, thì tại sao hiện giờ có những người làm bao nhiêu điều ác mà vẫn sống thoải mái, sung sướng, không bị sao cả? Nhiều người gian lận, lừa bịp, chiếm đoạt tài sản của người khác mà họ vẫn sống thảnh thơi, sức khỏe vẫn tốt, tại sao họ lại không bị trừng phạt? Chris bật cười. Họ chưa bị trừng phạt đó thôi, họ sẽ lãnh những hậu quả của những việc họ làm. Nếu không phải lúc này thì cũng vào lúc khác, nếu không kiếp này thì kiếp khác. Vì cuộc đời chúng ta là hữu hạn nên không mấy ai có thể nhìn rõ những tác động của tạo hóa. Trong vũ trụ này không có gì xảy ra ngẫu nhiên đâu, mà tất cả đều tuân theo những quy luật bất biến. Tất cả các hành tinh, mặt trời, mặt trăng đều tuân theo quy luật của vũ trụ. Trái đất mà ta đang sống cũng như thế, vì luật vũ trụ không phân biệt hay thiên vị với bất kỳ ai. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Khi quả đến lúc chín mùi thì sự việc quả sẽ xảy ra. Khi bước vào cuộc đời, tất cả mọi người đều mang theo một số thói quen từ quá khứ hay những kiếp sống trước. Những gì xảy ra cho chúng ta trong đời sống hiện tại đều là quả của các nhân đã gieo trồng từ trước. Bất cứ hành động, lời nói hay tư tưởng nào của chúng ta đều là nhân, và có khi nó trổ quả ngay lúc này, nhưng có khi nó tiềm ẩn và trổ quả vào lúc khác. Chúng ta là người đã tạo ra số phận của mình, không ai có thể thực sự làm gì cho ta được. Tất cả chúng ta trong mỗi giây phút đều có cơ hội để gieo trồng hay gây nhân cho chính mình. Nhân tốt hay xấu đều do ta tạo ra, và khi nào nó trổ quả còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Ông Bruce ngừng lại và kết luận, hôm nay chúng ta đã bàn luận về con đường hành động Kama Yoga, một nền minh triết cổ xưa mà hiện nay rất ít ai biết đến. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là minh triết của vũ trụ, chứ không phải của riêng Ấn Độ đâu. Mặc dù ngày nay người ta vẫn cho rằng nó xuất phát từ xứ Ấn. Thực ra luật vũ trụ bao trùm khắp mọi nơi và chi phối vạn vật. Nó không dành riêng cho một nơi nào hay địa phương nào cả. Từ ngàn xưa đã có những nền văn minh với các nhà hiền triết đã học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu về những điều này. Những người được thụ giáo từ nền minh triết này đã đi khắp nơi truyền dạy cho mọi người. Tùy theo nơi họ đến, tùy điều kiện và phong tục địa phương mà phương pháp truyền dạy cũng phần nào phải thay đổi. Nhưng minh triết hay luật vũ trụ thì không bao giờ thay đổi. Tiếc thay, ngày nay người ta chỉ nói đến phương pháp chứ không mấy ai đề cập đến triết lý. Do đó đối với phần lớn mọi người, yoga chỉ là một phương pháp luyện tập thể chất, và thiền định cũng chỉ là một phương pháp tĩnh tâm để thư giãn đầu óc mà thôi. Khi chúng tôi trao đổi về đề tài Kama Yoga, ông Thomas cho biết bài học quan trọng mà cá nhân ông đã học được qua các kiếp sống là việc phát triển tình thương. Đó là một tư tưởng bất ngờ nảy sinh trong kiếp sống của ông tại Atlantis. Mặc dù lúc đó những người dân xứ này chưa biết gì về tình thương, vì lý do nào đó ông hối hận và có ý nghĩ thương yêu co trong giờ phút cuối của kiếp sống đó. Nó trở thành một động lực rất mạnh dẫn dắt ông trong những kiếp sau để học hỏi phát triển tình thương. Ông Thomas nói rằng buổi nói chuyện với ông Chris về Kama Yoga cũng giúp cho vợ chồng ông hiểu thêm về các quy luật vũ trụ, nhiều luân hồi và nhân quả. Mặc dù ông đã được học về những điều này trong những kiếp trước, nhưng ông vẫn chưa ý thức được rõ rệt. Ông tiết lộ rằng trong chút hiện tại, hai quy luật này là bài học quan trọng mà tất cả mọi người đều phải học để biết về sự vận hành trong vũ trụ và hậu quả mà họ gây ra. Ông kết luận, đừng bao giờ làm bất cứ việc gì mà không suy xét đến hậu quả của nó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. tàng thư Phật học .net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong. Phần 4. Ai Cập, thần linh không trong tượng đài. Sau chuyến đi ngắn ngủi tại Colorado, chúng tôi trở về New York để tiếp tục công việc hàng ngày. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ với ông Chris và ký ức về châu Atlantis đã làm tôi bắt đầu suy nghĩ về khái niệm luân hồi và nhân quả. Từ trước đến nay, tôi là người thực tế, không tin vào những gì quan đường, diễn dông. Nhưng hiện nay, tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những điều ông Chris nói. Phải chăng mọi người đều đã trải qua nhiều kiếp sống để học hỏi? Nhưng nhân loại đã làm gì? Đã học được những gì hay không học được gì? Họ đã tạo ra nhân gì? Và sẽ gặt quả gì? Phải chăng những người mà chúng ta gặp trong đời này đều đã có mối liên hệ từ trước? Tại sao không mấy ai nhớ được kiếp trước? Nếu những việc làm trong quá khứ chi phối hoàn cảnh hiện tại và hành động hiện tại sẽ chi phối tương lai, thì tương lai nhân loại sẽ ra sao? Khi xưa, tôi chẳng bao giờ bận tâm về ý nghĩa của cuộc đời, nhưng hiện nay nó là câu hỏi đang khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Một hôm, trong lúc tôi đang làm việc, thì NC bước vào. Em và Connie vừa đi xem triển lãm về Ai Cập tại Viện Bảo tàng New York. Từ khi nghe ông Chris nói, em để ý và nhận thấy các món trang sức của vua chúa Ai Cập đều gắn những viên ngọc như thế. Các lăng tẩm cũng đều được sơn phết bằng màu sắc của các loại ngọc. Nếu những viên ngọc có công dụng cho sức khỏe, thì em cũng muốn mua một chiếc vòng đeo tay có gắn 7 viên ngọc như thế. Anh nghĩ sao? Anh có muốn đi mua với em không? Tôi là người thực sự không thích đi mua sắm. Mọi vật dụng cần thiết, từ quần áo, giày dép đến các thứ khác, đều có NC lo liệu. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại nhận lời. Khu phố Kim Cương, Diamond District, nằm trên đường 47 và đường số 5, là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng trang sức. Tại đây có đủ mọi loại hàng, từ vàng bạc, kim cương đến các loại ngọc quý, đủ thứ, đủ cỡ lớn nhỏ. Gần như du khách nào ghé đến New York cũng phải thăm khu này. Chúng tôi ghé qua những cửa hàng nổi tiếng như Tiffany, Bulgari, Cartier, Van Cleef. Bất cứ nơi nào, NC cũng chui chẻ nói chuyện với nhân viên bán hàng và ngỏ ý muốn xem những chiếc vòng có gắn ngọc quý. Vì biết chúng tôi nên chủ tiệm nào cũng mời vợ chồng tôi vào phòng riêng chỉ dành cho khách quý và mang ra các món trang sức đặc biệt và hiếm cho chúng tôi lựa chọn. Trong khi NC xem những chiếc vòng đeo tay, tôi vẫn chơi nhìn quanh và thấy trên tường có treo bức ảnh một chiếc nhẫn hình con bọ hung gắn hồng ngọc. Tôi nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn mà ông Chris thường đeo. Tôi hỏi người bán hàng, đó là nhẫn gì vậy? Người bán hàng trả lời, đó là chiếc nhẫn của các pharaoh thời xưa. Tôi hỏi thêm, tôi có thể xem chiếc nhẫn đó có được không? Người bán hàng bực cười, đó chỉ là bức ảnh để trang trí thôi. Chiếc nhẫn này là một cổ vật hiện được trưng bày trong viện bảo tàng ở London. Không hiểu sao tôi cảm thấy chiếc nhẫn đó vô cùng thân thuộc. Tôi bèn đề nghị, liệu các ông có thể chế tác một chiếc nhẫn giống như thế không? Người bán hàng ngạc nhiên, đó là chiếc nhẫn cổ xưa, chứ ngày nay đâu ai đeo kiểu nhẫn như thế nữa đâu. thấy tôi nhìn chăm chăm chiếc nhẫn đó, Nancy nói ngay: "Nếu tôi đặt một chiếc nhẫn y hệt như vậy thì các ông có làm được không?" Người bán hàng trả lời: "Công ty của chúng tôi có thể chế tác bất cứ kiểu trang sức nào mà quý khách muốn. Tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt, nên chúng tôi phải liên hệ với thợ kim hoàn để lấy ý kiến đã." NC gật đầu: "Đây là địa chỉ nhà chúng tôi nè. Tôi muốn đặt làm một chiếc nhẫn y hệt như bức hình kia. Ông hãy liên hệ với thợ kim hoàn và cho tôi biết giá cả và thời gian thế nào nhé." Ra khỏi tiệm, NC tò mò hỏi: "Anh thích chiếc nhẫn đó lắm hả? Nhưng mà anh có bao giờ đeo nhẫn đâu." Tôi gật đầu: "Không hiểu sao á, anh lại có cảm giác thích nó ngay từ lúc mới nhìn thấy." NC mừng trở: "Hay quá, thế là em mua được cho anh món quà mà anh ưa thích rồi. Chứ từ trước đến nay, anh có bao giờ để ý đến những thứ này đâu." Tuy nhiên, khi về đến gian phòng, tôi bận việc quá nên quên hẳn việc đi mua sắm với NC. Khoảng 3 tuần sau, trong lúc tôi đang làm việc thì cô thư ký bước vào cho biết có một người thợ kim hoàn muốn gặp tôi. Đó là một ông lão Do Thái nhỏ bé, đeo cặp kính dày cộm. Ông tự giới thiệu rằng: "Tôi là thợ kim hoàn chuyên về trang sức cổ xưa của Ai Cập, Ba Tư và Ấn Độ. Tôi được biết là ông muốn có một chiếc nhẫn hình con bọ hung theo kiểu Ai Cập. Tôi được hãng điều đến để làm việc với ông." Trước khi đo ngón tay để làm nhẫn, ông lão hỏi: "Ông muốn đeo chiếc nhẫn này ở ngón nào?" Không hiểu sao, tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Tôi muốn đeo nó vào ngón tay trỏ." Ông lão giật mình: "Tại sao lại là ngón trỏ? Người ta chỉ đeo nhẫn vào ngón giữa hay ngón áp út, thường gọi là ngón nhẫn thôi. Chỉ có các bậc pharaoh ngày xưa mới đeo nhẫn vào ngón trỏ. Chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ tượng trưng cho quý quyền của pharaoh. Một khi pharaoh đưa ngón tay trỏ đeo nhẫn ra lệnh thì đó là quyền năng cao nhất và mọi người phải tuyệt đối tuân theo." Tôi ngạc nhiên vô cùng: "Làm sao mà ông biết những điều đó?" Ông lão bật cười: "Tôi là thợ kim hoàn chuyên về trang sức thời cổ. Dĩ nhiên tôi phải nghiên cứu để hiểu rõ các loại trang sức cũng như là ý nghĩa xuất xứ của nó rồi. Đây là loại nhẫn của các pharaoh Ai Cập, ngày xưa được coi như là dương ấn của triều đình. Tuy bên ngoài nhẫn giống nhau, nhưng mà mỗi pharaoh lại cho khắc những dòng chữ trên đó tùy theo ý nguyện của họ. Nếu không phải là thợ có chuyên môn sâu thì không mấy ai biết được điều này." Tôi tò mò hỏi tiếp: "Vậy chiếc nhẫn trưng bày tại viện bảo tàng Đương Đôn là của ai và trên đó khắc chữ gì?" Ông lão mỉm cười: "Đó là chiếc nhẫn của một pharaoh thuộc vào thời đại cuối của triều đại các vua chúa Ai Cập, trước khi Ai Cập bị người Assyria xâm lăng vào khoảng hơn 650 năm trước công nguyên. Chiếc nhẫn đó khắc dòng chữ: xin thần Thái Dương Amun-Ra che chở cho tôi. Phía trong có hình chim ưng Horus, tượng trưng cho công lý." Tôi ngạc nhiên trước kiến thức của người thợ kim hoàn. "Ông còn biết gì về chiếc nhẫn đó nữa?" Ông lão Do Thái tiếp tục: "Chiếc nhẫn đó có cả một viên hồng ngọc. Hồng ngọc tượng trưng cho đức tin. Do đó tôi nghĩ chị pharaoh này phải là người có đức tin tôn giáo mãnh liệt. Mỗi khi lên ngôi, các pharaoh đều cho giáo sĩ làm nghi thức đặc biệt truyền bùa chú vào đồ trang sức để bảo vệ cho họ. Hiện nay chiếc nhẫn này được trưng bày trong viện bảo tàng ở Luân Đôn nên không có điều gì nguy hiểm." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại nguy hiểm chứ?" Ông lão trả lời: "Khi pharaoh qua đời, các vật dụng trang sức được chôn theo họ. Vì thế các lăng tẩm này thường bị các tay trộm đến đào khai quật để lấy đồ quý. Nhiều người sưu tầm đồ cổ, mua những thứ này mà không biết đến mối nguy hiểm của chúng. Hầu hết các đồ vật chôn theo vua chúa đều được yểm bùa để bảo vệ, hay những xác ướp đã được các giáo sĩ giam giữ một số sinh vật cõi âm để mà giữ bộ. Do đó người mua đồ cổ thường bị hại bởi các động lực năng lượng vô hình này. Nếu họ không chết thì cũng tán gia bại sản, và con cháu họ cũng khó sống yên ổn. Dĩ nhiên ngày nay không ai tin vào những chuyện như thế. Một số người cho rằng đó chỉ là những chuyện quan đường nhằm mục đích dọa nạt mọi người, không cho họ bén mảng đến những nơi chôn cất đó thôi. Tuy nhiên chắc ông cũng biết đã có nhiều nhà khảo cổ chết bất đắc kỳ tử. Một số triệu phú thích sưu tầm đồ cổ của vua chúa thời xưa cũng gặp phải các tai nạn thương tâm bất ngờ. Thần Thái Dương là vị thần tối cao trong văn hóa Ai Cập cổ đại, đại diện cho ánh sáng và sự sinh trưởng. Amun vốn là thần bảo hộ của thành phố Thebes, Ai Cập được đề cập đến trong cuốn sách này, rơi vào thời kỳ Tân Vương quốc. Để củng cố vị trí của thần Amun, triều đình đã tôn vị trí thần Amun lên sánh ngang với thần Ra và kết hợp hai vị thần này thành thần Amun-Ra. Ông lão Do Thái thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi nên nói tiếp: chắc ông cũng biết về ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun hay King Tut. Đây là ngôi mộ tồn tại trong suốt mấy ngàn năm, còn nguyên vẹn, không bị trộm. Năm 1923, nhà khảo cổ Howard Carter và Claude Carmaphon đã tìm ra ngôi mộ này. Sau khi đào mộ, Claude Carmaphon đã chết bất đắc kỳ tử vì một lý do hết sức mơ hồ. Người phụ tá của ông trong việc đào mộ, George Wood, cũng chết vì tai nạn vài ngày sau đó. Trong số 40 người hiện diện lúc khai quật mộ King Tut, 25 người cũng chết trong vòng 3 tháng. Nhiều người cho rằng ngôi mộ có rải thuốc độc, nhưng cho đến đây không ai tìm được bằng chứng nào cho thấy có độc trong ngôi mộ. Tôi bật cười. Phải chăng đó chỉ là tin đồn được báo chí phóng đại lên mà thôi? Người thợ kim quặng lắc đầu. Chúng tôi làm nghề này đã lâu nên biết rõ mọi việc hơn người khác. Đối với chúng tôi, các cổ vật trang sức lấy được trong mộ mã nơi thờ phượng là điều cấm kỵ, không ai dám đụng vào. Thế tôi chợt lắc đầu có vẻ không tin. Ông lão nói tiếp: một trong những món trang sức nổi tiếng là viên kim cương hy vọng màu xanh được lưu giữ trong viện bảo tàng Smithsonian tại Washington DC. Nó có xuất xứ từ viên kim cương rất lớn được gắn vào trán của một vị thần trong một ngôi đền cổ tại Ấn Độ. Trong thời nội chiến giữa các tiểu vương, một vị chỉ huy nhóm loạn quân đã cỡ viên kim cương đó xuống để bán. Chỉ vài hôm sau, ông đầy chết bất ngờ, rồi viên kim cương đó được bí mật mang về châu Âu bởi một lái buôn trang sức người Pháp tên Jean Taffembier. Theo tài liệu, Taffembier bán kim cương này cho triều đình Pháp để gắn lên chiên biện của vua Louis thứ 14 và được gọi là chiên ngọc xanh của nước Pháp. Sau khi bán viên kim cương này được ít lâu, Taffembier hộc máu chết trong xưởng làm trang sức của ông ta tại Paris. Sau khi đội chiên miệng trong lễ đăng quang, vua Louis thứ 14 cũng bị bệnh, da thịt ung thối và chết vì nhiễm độc. Không những thế, những đứa con của ông vua này cũng chết thê thảm. Người chết đuối, kẻ chết cháy, kẻ chết vì ngã ngựa lúc đi săn. Chỉ có một người duy nhất sống sót. Viên miệng được truyền qua tay vua Louis thứ 16. Ông này cho tháo viên kim cương đó ra để làm vòng đeo cổ cho nữ hoàng Marie Antoinette. Chắc ông cũng biết chỉ vài năm sau, cả hai đều chết thê thảm trên mấy chém trong cuộc cách mạng Pháp 1972. Tài sản triều đình được phân chia cho những người lãnh đạo của cách mạng. Theo tài liệu của các thợ kim quặng thời đó, thì viên kim cương được mang qua Anh và lọt vào tay một thợ kim quàng nổi tiếng là Queenham Fons. Tài liệu ghi rõ, ông này cắt nó ra thành 4 viên kim cương nhỏ hơn để cho dễ bán, vì mấy ai có khả năng mua được một viên kim cương nặng hàng trăm carat như thế. Ít lâu sau, Queenham Fons bị chính con trai mình giết để cướp gia tài. Cậu con bị kết án và cũng chết trong nhà ngục. Chuyện gì đã xảy ra cho 4 viên kim cương này không thấy ai lưu truyền nhắc đến trong suốt một thời gian dài. Theo tài liệu của các thợ kim quàng, thì chàng triệu phú Hoa Kỳ trẻ Somerset đã mua được một viên, gọi là viên kim cương Hope, có nghĩa là hy vọng. Nhưng hậu quả cho những ai sở hữu đều trái ngược, rất bi đát, để làm quà tặng cho người vợ chưa cưới. Lúc đó viên kim cương quý tộc lung linh này được mệnh danh là trái tim của đại dương. Hai vợ chồng hướng tuần trăng mật sóng gió trên chiếc tàu định mệnh Titanic. Chắc ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra cho chiếc tàu Titanic rồi. Viên thứ hai rơi vào tay Nga quảng Nicholas và được chế tác thành vòng ngọc đeo trên cổ hoàng hậu Alexandria. Rồi chuyện gì xảy ra cho gia đình Nga quảng trong cuộc cách mạng Bolshevik 1917, chắc ông cũng biết. Hiện nay chuỗi ngọc đó lọt vào tay ai thì tôi cũng không rõ. Viên thứ ba rơi vào tay triệu phú Hy Lạp Simon Maon Charides. Chỉ ít lâu sau khi mua viên kim cương này, ông này lái xe rơi xuống vực chết thê thảm. Hiện nay không ai biết viên kim cương này thuộc về ai. Có người nói rằng nó lọt vào tay triệu phú Onassis và được tặng cho bà Laquinlay Kennedy trong hôn lễ. Nếu viên kim cương này được lưu giữ trong gia đình Kennedy thì thật là bất hạnh. Chuyện gì xảy ra cho gia đình này chắc ông cũng biết. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn, chứ không ai biết rõ sự thật. Viên thứ tư, lớn nhất và đẹp nhất, được bán tại Thụy Sĩ, nhưng giá trị của nó quá lớn nên không ai mua đổi. Nhiều năm sau, Evelyn McLean, con gái triệu phú McLean, sau khi được hưởng gia tài của cha để lại, đã dùng trọn số tiền đó để mua viên kim cương này. Cô thường đeo trong các buổi dạ hội của giới điện ảnh, được bố trí khen là người có món nữ trang đẹp nhất. Ít lâu sau, cô này cũng chết một cách rất lạ lùng, mờ ám khi còn rất trẻ. Vì sống trụy lạc tiêu pha phung phí nên Evelyn nợ nần rất nhiều. Để trang trải, viên kim cương lọt vào tay chủ ngân hàng Thomas Hope. Từ khi sở hữu viên kim cương, gia đình ông này gặp rất nhiều rắc rối. Vợ chồng ly dị, con cái bất hòa, tranh chấp kiện tụng để giành tài sản, tạo ra rất nhiều tai tiếng trên báo chí. Từ đó viên kim cương này được biết như là một tai ương cho những ai sở hữu đó. Cuối cùng gia đình tỷ phú Hope đã phải khánh kiệt tài sản. Người cháu của ông Hope bèn đem tặng viên kim cương này cho viện bảo tàng Smithsonian để triển lãm, vì không có bất kỳ một ai dám giữ hay sở hữu nó nữa. Tôi nghe xong gật đầu. Tôi có nghe nói về 4 viên kim cương Hope và tai họa thê lương đã xảy đến với những người có liên quan. Nhưng mà tại sao ông lại biết lai lịch và hành trình của những viên kim cương này rõ như vậy? Ông lão Do Thái hãnh diện nói: công trình làm ra những món trang sức có giá trị lớn đều được ghi vào sổ sách cẩn thận. Tất cả thợ kim quàng thiết kế những tác phẩm nghệ thuật đều ghi lại công trình của họ vào tài liệu để cho đời sau học hỏi. Đây là truyền thống của nghề kim quàng đã có từ nhiều trăm năm nay. Ông lão kết luận: những bảo vật có giá lớn thường đi kèm với những điều không may. Những của cải phi nghĩa do cướp bóc, chiếm đoạt đều mang lại những điều bất hạnh mà không mấy ai biết. Khi một vật có giá trị lớn, nó khiến cho người khác thèm muốn và gây ra phiền toái. Nếu không gặp trộm cắp thì cũng bị chiếm đoạt. Vì lòng tham mà biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng hay tán gia bại sản. Lịch sử đã ghi nhận rõ ràng là những ai lấy của từ người khác một cách phi nghĩa đều phải trả một cái giá rất đắt. Không phải lúc này thì cũng sẽ vào lúc khác. Càng chiếm đoạt bao nhiêu thì càng gặp những điều không may bấy nhiêu. Nếu không nghèo khổ thì cũng gặp tai nạn bất ngờ. Và lúc đó có hối hận thì cũng đã quá muộn. Tuy chỉ là người thiết kế trang sức, nhưng tôi nghiên cứu rất kỹ những tài liệu trang sức kim quặng từ xưa để lại. Vì thế tôi cũng học được ít nhiều. Hôm nay có duyên vui miệng kể cho ông nghe, mong rằng ông không để tâm đến chuyện đó. 2 tháng sau, tôi nhận được chiếc nhẫn có hình con bọ hung, giống y như chiếc nhẫn mà tôi thấy trong tấm hình của tiệm trang sức. Phải nói rằng đó là một tuyệt tác được thực hiện bởi người thợ kim quặng thật điêu luyện khéo tay này. Nếu so sánh với chiếc nhẫn trong viện bảo tàng Đương Đôn thì nó giống y như thật. Một hôm tôi ngồi trong phòng làm việc, vô tình tập trung nhìn chiếc nhẫn mà tôi đã đeo từ mấy tuần qua. Tự nhiên có một mãnh lực kỳ lạ khiến tôi cảm thấy ngây ngất và thiếp đi lúc nào không biết. Tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi đền ngoài sa mạc với một nhóm giáo sĩ. Tôi cố gắng tự chủ, nhưng cũng như lần trước, tôi biết mình đang ở trong một thể xác khác với thể xác hiện đây. Vì đã có kinh nghiệm nên tôi tự hỏi, phải chăng mình nhớ lại tiền kiếp nào đó một lần nữa? Ngay lúc đó, toàn thân tôi rung lên và tai nghe rõ tiếng vị giáo sĩ nói: đã đến lúc ngài phải nắm lấy cơ hội hàng hữu này, nếu không thì không còn cơ hội nào nữa. Tuy ngài không hoàn toàn là người Ai Cập, nhưng ngài vẫn mang dòng máu hoàng gia. Ngài được sinh ra tại Ai Cập, nghĩa là có liên hệ đến quốc gia này, và được sinh ra tại đâu là phải có trách nhiệm đối với nơi đó. Khi sinh ra tại Ai Cập, ngài đã hấp thụ tinh khí của mảnh đất này và mắc nợ với nó. Dù muốn hay không, số mạng của ngài và quốc gia này có mối liên hệ chặt chẽ. Ngài phải làm tròn bổn phận của một người dân xứ này, nhất là khi quốc gia rơi vào hoàn cảnh nguy biến. Mặc dù biết mình đang ở trong một thể xác khác, nhưng đầu óc tôi vẫn còn hoang mang vì không rõ chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, một binh sĩ quay nghiêm bước vào. Thưa ngài, quân sĩ đã sẵn sàng rồi, chúng tôi chờ lệnh của ngài. Tôi đã biết phải phản ứng ra sao vì đầu óc vẫn còn choáng váng, dường như mơ mà không phải mơ. Nhưng tôi biết rằng tôi không còn là Thomas nữa, mà là một con người khác, sống ở một kiếp khác, thời đại khác rồi. Lúc đó đột nhiên tiềm thức của tôi hoạt động, rồi quá khứ hiện rõ ra như một cuốn phim. Tôi tên là Akon, con của một thứ phi trong vương triều Ai Cập. Khi xưa Pharaon đi kinh lý dùng hạ lưu sông Nin, có bắt được một số nô lệ người Khuất, trong đó có nhiều phụ nữ xinh đẹp. Vua đưa những người này về cung làm phi tần. Vì là đứa con mang hai dòng máu Ai Cập và Khuất, trong khi hai quốc gia này lại hay gây chiến với nhau, nên tôi không được coi là hoàng tử chính thức. Cuộc sống trong cung điện bề ngoài xa hoa sung sướng, nhưng thực ra là bên trong cả một bãi chiến trường với những âm mưu tranh chấp giữa các phe nhóm cung phi. Là đứa trẻ mang hai chồng máu, con có một thứ phi không được sủng ái, tôi trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này. Khi mẹ tôi mất, tôi bị đối xử kỳ thị đến mức tàn bạo bởi những hoàng tử khác trong cung. Tuy nhiên, là một đứa trẻ kiên cường với dòng máu người Khuất chảy trong huyết quản, càng bị đối xử tệ bạc, tôi càng nung nấu ý chí phục thù. Một hôm, tôi bị đám hoàng tử đuổi đánh dữ dội, nên phải trốn vào đền thờ thần Thái Dương. Tại đây, tôi được các giáo sĩ che chở, nên sau đó, tôi thường tìm chỗ trú ẩn tại đây. Nhờ các giáo sĩ thương tình dạy dỗ, nên tôi học hỏi được rất nhiều điều về tôn giáo Ai Cập. Các đền thờ Ai Cập lúc đó thực ra không hoàn toàn thuộc về tôn giáo, mà là một hệ thống giáo dục bao gồm nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, kiến trúc, y học, âm nhạc. Người theo học được quyền lựa chọn các lĩnh vực chuyên môn này. Chỉ một số ít được huấn luyện trở thành giáo sĩ, sống trong đền thờ chuyên thực hiện những nghi thức hành lễ, dâng cúng thần linh, làm bùa chú hay tẩm liệm người chết. Tôn giáo Ai Cập bắt nguồn từ thời xa xưa, không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào hay từ đâu đến. Nhưng giáo lý tôn giáo này dạy rằng, vào thuở sơ khai, trời đất chỉ là một khối hỗn độn chìm sâu trong màn đêm âm u. Sau đó thần Thái Dương Tra xuất hiện, quét sạch màn đêm u tối bằng ánh sáng mặt trời, đem lại trật tự cho thế giới qua việc phân biệt giữa ngày và đêm, hay thời tiết bốn mùa, vân vân. Giáo lý thờ Thái Dương Tra dạy rằng người đời cũng giống như ngày và đêm, nghĩa là con người sống và chết, rồi được hồi sinh và sống ở một cõi giới khác. Do đó đời sống ở cõi giới sau khi chết quan trọng hơn đời sống hiện tại, và việc chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu này là việc được hoạch định cẩn thận từng chi tiết.